Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 5 năm 2017, sẽ có các tin tức đáng chú ý bao gồm:
No politician in history, and I say this with great surety.
Bấn loạn tại tòa Bạch Ốc, khủng hoảng niềm tin vào Tổng thống Donald Trump.
Xe lao vào khách bộ hành ở quảng trường Times của New York, ít nhất một người chết và 20 người bị thương.
Việt Nam tăng cường an ninh để bảo vệ kế hoạch Formosa.
Thị trường tài chính thế giới tụt giá vì lo ngại về những xáo trộn ở tòa Bạch Ốc.
Trung Quốc và ASEAN đồng ý về bộ khung của Bộ Quy tắc ứng xử COC.
Cùng với các tin tức khác liên quan đến Việt Nam và thế giới. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Donald Trump sẽ lên đường vào ngày thứ Sáu để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông tới thăm vùng Trung Đông và châu Âu, hy vọng sẽ để lại sau lưng cơn bão chính trị đã bùng phát sau khi ông sa thải giám đốc FBI James Comey. Với tin tố cáo ông áp lực, ông Comey ngưng điều tra về ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia, và cáo buộc theo đó ông Trump chia sẻ tin tình báo mật với Nga. Tại tâm điểm những khó khăn chính trị hiện nay là những dấu hỏi về sự đáng tin của Tổng thống Trump. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Thêm một ngày hỗn loạn ở tòa Bạch Ốc khi các nhà báo chất vấn Tổng thống Trump về quyết định của ông chia sẻ tin tình báo mật với các quan chức Nga. Hình như ngày nào cũng xảy ra một cuộc khủng hoảng mới, kể cả tin nói rằng ông Trump đã áp lực cựu giám đốc FBI James Comey bỏ qua cuộc điều tra về ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia vừa bị sa thải, và những giải thích bất nhất của tòa Bạch Ốc về quyết định sa thải ông Comey. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp các sĩ quan tuần duyên hôm thứ Tư, Tổng thống Trump phản bác những người chỉ trích và giới truyền thông.
No politician in history, and I say this with great surety.
Chưa có một chính khách nào trong lịch sử, và tôi khẳng định điều này một cách tự tin, bị đối xử tệ bạc và bất công đến như vậy. Chúng ta không thể để cho những kẻ chỉ trích, những người chỉ biết nói không, can thiệp vào những giấc mơ của chúng ta.
Trong khi tòa Bạch Ốc rơi vào tình trạng bấn loạn, thủ lĩnh Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nêu ra những nghi vấn về liệu có thể tin cậy nơi Tổng thống Trump hay không.
There's a crisis of credibility in this administration, which will hurt us in ways almost too numerous to elaborate.
Có một cuộc khủng hoảng về niềm tin trong chính phủ này. Nó sẽ phương hại tới chúng ta theo quá nhiều phương cách, đến nỗi chúng ta không thể đi sâu vào chi tiết. Ở đầu bảng là sự xói mòn niềm tin nơi chính quyền của Tổng thống này và niềm tin vào Hoa Kỳ của các nước bạn và đồng minh.
Một số đại biểu Cộng hòa tại Quốc hội hối thúc cần biết thêm thông tin từ tòa Bạch Ốc. Trong số những người lên tiếng có cả Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan.
Our job is to be responsible, sober, and focus only on gathering.
Công việc của chúng ta là phải có tinh thần trách nhiệm, phải điềm tĩnh và tập trung duy nhất vào việc thu thập những tin có thực.
Tuy nhiên, tình trạng xáo trộn rõ ràng là đã tác động tới những người khác như thủ lĩnh khối đa số tại Thượng viện Mitch McConnell.
Tôi tin rằng sẽ giúp ích hơn nếu ít có những sự cố đầy kịch tính từ tòa Bạch Ốc.
Nhà phân tích Anthony Kosman thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington CSIS nói:
One question everyone outside the United States has.
Một câu hỏi mà mọi người bên ngoài nước Mỹ đều tự hỏi, nhưng có ít khả năng đặt ra với Tổng thống Mỹ, là đâu là sức mạnh chính trị thực sự của ông so với những sự chia rẽ trong Quốc hội, những vấn đề trong nội bộ đảng của ông, và liệu ông có thể tiến tới với nghị trình làm việc của ông hay không?
Ngay cả một số đảng viên Đảng Cộng Hòa như chiến lược gia John Fiery cũng khuyến cáo rằng bản chất luôn luôn khiêu khích của Tổng thống Trump giữa lúc đang xảy ra một cuộc khủng hoảng là một vấn đề. Tổng thống Trump trong những ngày sắp tới có phần chắc sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khác về lòng tin, đặc biệt khi giám đốc FBI James Comey ra điều trần trước Quốc hội một lần nữa về những cuộc tiếp xúc giữa ông với Tổng thống Trump.
Cựu giám đốc FBI Robert Mueller được chỉ định làm công tố viên đặc biệt giám sát cuộc điều tra về ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Thông tin viên Bill Gallo của đài VOA có bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Theo lệnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein, ông Mueller sẽ lãnh đạo cuộc điều tra, kể cả tìm hiểu xem liệu có sự thông đồng giữa Moscow và ban vận động tranh cử của ông Donald Trump hay không. Các quan chức Tòa Bạch Ốc phổ biến một tuyên bố của ông Trump, một lần nữa khẳng định là không hề có sự thông đồng giữa ban vận động của tôi với bất kỳ tổ chức nước ngoài nào. Tòa Bạch Ốc lâm vào tình trạng khủng hoảng sau khi xuất hiện một bài báo trong tuần này. Theo đó, ông Trump đề nghị cựu giám đốc FBI James Comey hãy bỏ qua cuộc điều tra về cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump Mike Flynn. Quốc hội Mỹ về phần lớn hoan nghênh việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt. Nhà phân tích thuộc Đảng Cộng hòa Evan Siegfried nói qua Skype rằng có nhiều hy vọng rằng ông Mueller, một cựu công tố viên, sẽ khôi phục tính chính trực của cuộc điều tra.
Robert Mueller is completely siloed off from the Department of Justice and the FBI. He has a budget. He can hire his own staff.
Ông Robert Mueller hoàn toàn biệt lập với Bộ Tư pháp và FBI. Ông có ngân sách riêng, ông có thể mướn nhân viên của riêng mình, ông có thể buộc FBI phải cung cấp tất cả những gì ông muốn. Với những quyền hạn được trao, ông Mueller có quyền đưa cuộc điều tra tới bất cứ nơi nào theo manh mối điều tra.
Tuần tới có thể sẽ có thêm một vụ việc gây chấn động khác nữa khi cựu giám đốc FBI Comey được mời ra điều trần trước một phiên họp mở tại Quốc hội, nhà phân tích Siegfried nói.
President Trump said at his 100-day mark, they are saying that they've never seen anything like this.
Vào dịp đánh dấu 100 ngày đầu tiên nắm quyền, Tổng thống Trump nói rằng chưa ai từng thấy những gì xảy ra như thế này. Ý ông muốn khoe thành tích làm việc của chính phủ của ông tốt đẹp chưa từng thấy. Nhưng thành thực mà nói, chúng ta chưa bao giờ thấy một chính quyền như thế này. Chưa có một chính quyền nào mà chỉ mới 118 ngày lên nắm quyền đã gặp nhiều tai tiếng và vấn đề như thế này. Thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á sụt giá hôm thứ Năm, một ngày sau khi chứng khoán, đồng đô la Mỹ và trái phiếu chính phủ Mỹ giảm giá, giữa lúc giới đầu tư lo lắng về những hành động và phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump. Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm hơn 1,8% hôm thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất tới 372 điểm. Các thị trường chứng khoán bị tác động sau khi ông Trump sa thải giám đốc FBI, bị tố là chia sẻ thông tin mật với các quan chức hàng đầu của Nga, và những cáo buộc cho rằng ông Trump đã tìm cách chặn một cuộc điều tra vào các hành động của một phụ tá hàng đầu đã bị sa thải. Sau khi ông Trump đắc cử tổng thống, đồng đô la tăng giá, giá chứng khoán cũng tăng đến mức cao kỷ lục, giữa lúc các nhà đầu tư đặt cược vào những hứa hẹn của ông sẽ cắt giảm thuế và đơn giản hóa các quy định. Họ hy vọng các biện pháp này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng lợi nhuận của các tập đoàn công ty. Giờ đây hình như giới đầu tư thấy cần phải xét lại điều đó sau những nỗ lực pháp lý nhằm bãi bỏ và thay thế luật chăm sóc sức khỏe bị đình trệ và chương trình giảm thuế gặp nhiều rắc rối chính trị. Ngay cả các đồng minh của ông Trump trong đảng Cộng hòa cũng nói rằng những lời kêu gọi đòi mở các cuộc điều tra tại Quốc hội và những cuộc điều tra khác về các hành động của chính quyền là một vấn đề làm chia trí và là một mối lo đối với các nhà lập pháp đang tìm cách đẩy mạnh chương trình nghị sự của ông Trump trước sự chống đối quyết liệt của các thành viên đảng Dân Chủ.
Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ Biên phòng tỉnh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa chiều ngày 17 tháng 5 đã có một buổi họp để bàn về công tác bảo đảm an ninh trật tự khi lò cao số 1 của công ty Formosa được vận hành. Tại buổi họp được đưa tin trên trang mạng của Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Lê Văn Sao, cựu Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh của Tổng cục An ninh, thông báo về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh và đặc biệt là tại khu kinh tế Vũng Áng sau một năm xảy ra sự cố môi trường biển. Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh nói công tác an ninh tại đây đã được đảm bảo với sự cộng tác của các lực lượng chức năng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đại tá Lê Văn Sao yêu cầu công ty Formosa làm tốt công tác quản lý cán bộ, trong đó có việc kiểm soát chặt chẽ người ra vào Formosa, yêu cầu công nhân cam kết không tham gia biểu tình, tụ tập. Các nhà thầu cho Formosa phải trả lương cho công nhân đúng hạn để không xảy ra tình trạng đình công, lãn công. Phía Formosa cũng cam kết thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Kể từ sau khi xảy ra thảm họa môi trường Formosa, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại địa phương và nhiều tỉnh thành khác. Các cuộc biểu tình gần đây của người dân ở tỉnh Nghệ An, nơi không được xem là nạn nhân của Formosa, đã dẫn đến những vụ bắt giữ, đánh đập và truy nã những người tham gia. Anh Phan Cường, một thợ lặn ở tỉnh Hà Tĩnh, đã phải bỏ nghề vì thảm họa Formosa, cho VOA biết tình hình an ninh ở khu vực nhà máy Formosa được thắt chặt. Ngoài những hàng rào thép gai, rào chắn kiên cố quanh nhà máy, anh Cường cho biết trong khu vực còn được cài lực lượng công an mật.
Về đây với lại công mật với lại mình chưa giờ mình ra đường mình gặp người lạ mình không thể tin được đấy là người dân mình thường hay không ăn, nói chung nó đóng đủ nhiều kiểu, nó đi bán bánh thì hay là nó đi giao cái nào cái kia nó cũng như vậy, gọi hấp dân thì dân nói nó hỏi nó không bán bánh thôi, nhưng mà nó đi có đồng tình gì, gọi là bây giờ công an mật mới nhan nhản trong cái khu vực này là bây giờ công an thì nhiều hơn dân nữa.
Anh Cường cho biết anh và những nạn nhân khác của Formosa đã phải bỏ nghề để tìm việc làm khác kiếm sống, trong khi những người không có cơ hội việc làm khác vẫn phải đi đánh cá, dù biết cá vẫn còn nhiễm độc và số tiền kiếm được cũng chỉ đủ đáp đổi qua ngày.
Thì bây giờ đợi, giờ kêu thì không biết kêu ai mà đợi, đợi cũng không biết ai nữa. Formosa thì nó vẫn làm, vẫn hoạt động, nó vẫn xả. Cá thì vẫn có cá chết, khói thì mới không bao biết bao nhiêu khói là ngày đêm liên tục nó xả.
Anh Cường cho biết mỗi khi người dân phẫn uất tổ chức biểu tình thì lập tức có hàng trăm, hàng ngàn cảnh sát an ninh đổ về bao vây khu vực. Nhưng người thợ lặn mất việc này khẳng định.
Nếu mà người dân, người ta đã đứng lên thì ta biểu tình hay gì thì cơ động bao nhiêu cũng không có được.
Chỉ 6 tháng sau khi Bộ trưởng Trần Hồng Hà tuyên bố biển miền Trung đã an toàn, chính phủ Việt Nam lại quyết định tiếp tục ngưng khai thác hải sản tầng đáy, khu vực biển miền Trung bị nhiễm độc do chất thải của công ty Formosa. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đưa ra yêu cầu này hôm 17 tháng 5 tại một cuộc họp của Ban chỉ đạo khắc phục sự cố và ổn định đời sống cũng như kinh doanh cho người dân 4 tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp. Sự cố được coi là một trong những thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Việt Nam. Động thái mới này của chính phủ đang làm nhiều người nghi ngờ về sự an toàn của khu vực biển mà chính người đứng đầu Bộ Tài nguyên Môi trường đã từng xuống tắm và ăn hải sản ở Hà Tĩnh để chứng minh sự an toàn của vùng biển này. Trong một lần trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 16 tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Trần Hồng Hà được truyền thông trong nước trích lời khẳng định toàn bộ mọi hoạt động có thể tiến hành bình thường trên khu vực biển mà ông nói là đã an toàn và cho biết toàn bộ hải sản biển miền Trung đều an toàn. Nhưng theo Tuổi Trẻ, tại cuộc họp ở Hà Nội hôm 17 tháng 5, Phó Thủ tướng Bình yêu cầu các tỉnh tiếp tục vận động ngư dân không đánh bắt hải sản tầng đáy ở khu vực 20 hải lý trở vào bờ cho đến khi Bộ Y tế có kết luận về an toàn thực phẩm đánh bắt tại khu vực này. Nhận xét về sự mâu thuẫn trong các phát ngôn của những quan chức chính phủ, nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến nói:
Năm ngoái họ nói là biển sạch và an toàn, nhưng năm nay thì họ vẫn lại nói rằng là trong tầm 20 hải lý tính từ bờ biển trở ra và không nên đánh. Vậy chứng tỏ rằng cái lời nói của họ, những phát ngôn của họ chỉ phục vụ cho ý đồ chính trị của họ muốn dẹp tan dư luận, khi mà dư luận người ta đang bùng sôi, đang rất là phẫn nộ với cái chuyện đó, đang tập trung rất là cao độ về chuyện đó, thì họ dùng những lời lẽ họ làm dịu đi thôi. Nhưng mà thực ra biển nó vẫn còn là ô nhiễm.
Dưới góc độ quan sát của một người dân, anh Tuyến cũng cho rằng khu vực biển bị nhiễm độc như vậy không thể nào ngày một, ngày hai mà có thể giải quyết được và không thể nào tự làm sạch giống như lời nói của các quan chức mà người ta vẫn tuyên truyền trên báo đài và các phương tiện truyền thông đại chúng cho người dân. Chuyên gia môi trường Lê Xuân Lan nói người dân cần có nhiều thông tin minh bạch và sự giải thích rõ ràng hơn từ chính phủ.
Nói chung là Bộ Tài nguyên Môi trường phải có cái trách nhiệm trả lời những câu hỏi đó. Ví dụ như bây giờ anh nói là anh cấm khai thác những cái hải sản ở tầng đáy, thì là tại sao? Thì cái đó là phải Bộ Tài nguyên Môi trường trả lời đúng không? Để cho người dân không biết những cái thông tin đó, tại sao vẫn cấm cái loại đó, nó vẫn còn cái mức độ nguy hiểm thì mới cấm nha.
Mặc dù người dân trong nước đã trở lại tắm biển và ăn hải sản ở khu vực này, nhưng theo giảng viên của Đại học Tài nguyên Môi trường Lê Xuân Lan, từng sinh sống ở miền Trung, khách du lịch từ nước ngoài đến vẫn không tin vào độ an toàn này.
Người nước ngoài mà đến Việt Nam, kể cả Việt Kiều về thì cũng vẫn còn rất là sợ. Kể cả là thậm chí là họ sợ không xuống dưới nước biển để tắm nữa kìa.
Như vậy thì rõ ràng là cái vấn đề môi trường là nó chưa có mức độ tin cậy cao, cho nên mới đưa ra những cái nghi ngờ như vậy.
Mặc dù chưa có trường hợp nhiễm độc hải sản nào được chính thức công bố từ vụ việc này, nhưng một chuyên gia luật của Mỹ cách đây một tuần đã cảnh báo về việc hải sản của Việt Nam nhập vào Mỹ có thể bị nhiễm độc từ vụ xả thải của Formosa. Năm ngoái, một nhóm các nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt cũng đã gửi một thỉnh nguyện thư tới Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ để thúc giục cơ quan này xét nghiệm và điều tra toàn bộ các sản phẩm hải sản nhập từ Việt Nam. Không hài lòng với việc giải quyết vấn nạn môi trường này, người dân ở trong nước vẫn tiếp tục biểu tình và đấu tranh đòi chính quyền đóng cửa nhà máy, cũng như đền bù thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng. Theo anh Tuyến, một người theo dõi tình hình đấu tranh của người dân trong nước trước thảm họa môi trường do Formosa gây ra, thì việc bồi thường không thỏa đáng là nguyên nhân của làn sóng đấu tranh của người dân miền Trung trong những tháng qua.
Là có thông tin là bồi thường tiền, thế nhưng mà cho đến tận hiện tại, thời điểm hiện tại, tức là sau hơn một năm, thì nhiều người dân ở thuộc cái diện mà được hỗ trợ cái tiền đó, người ta vẫn chưa nhận được, hoặc là nhận với những số tiền nó rất là ít ỏi. Chính vì vậy mà người dân người ta liên tiếp ở trong Hà Tĩnh và Nghệ An, người ta đi, người ta đòi cái quyền lợi đó, người ta yêu cầu minh bạch cái chuyện đó.
Formosa đã cam kết với chính phủ Việt Nam bồi thường 500 triệu đô la cho nạn nhân thảm họa này và đồng thời đầu tư thêm 1 tỷ đô la vào liên doanh thép tại Việt Nam trước khi hoạt động của nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh dự kiến được bắt đầu vào tháng sau. Đưa Formosa vào vận hành là một trong ba giải pháp chính mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam vừa đề xuất nhằm đảm bảo chi tiêu tăng trưởng GDP 6,7% của năm 2017. Việc vận hành này đã bị trì hoãn vì nhiều cuộc biểu tình của người dân miền Trung. Nhà hoạt động Chí Tuyến nói chính quyền sẽ bất chấp những hậu quả để chạy theo GDP và như thế sẽ tiếp tục có những mâu thuẫn giữa chính quyền và người dân.
Và họ sẽ vẫn cứ để cho Formosa, thì cái chuyện khi mà Formosa đi vào hoạt động luyện kim như thế thì chắc chắn với cái công nghệ lạc hậu thì nó sẽ tiếp tục xảy ra những cái sự cố tiếp theo và nó không thể nào đảm bảo đạt tiêu chuẩn để ra thải ra môi trường như mà họ công bố được đâu. Thì chắc chắn là như thế, và cái sự xung đột giữa người dân và chính quyền địa phương cũng như chính quyền nguồn chắc chắn nó sẽ gia tăng chứ nó không thể giảm đi được.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư nói với một đặc phái viên Hàn Quốc rằng ông sẵn sàng tiếp xúc với Bắc Triều Tiên để xoa dịu căng thẳng về chương trình hạt nhân và phi đạn của nước này, nhưng chỉ trong các điều kiện nhất định. Hãng tin Yonhap của chính phủ Hàn Quốc tường thuật rằng trong một cuộc gặp gỡ kéo dài 10 phút, ông Trump nói với nhà ngoại giao Hong Suk-hyun rằng ông sẽ không mở đàm phán chỉ để đàm phán suông. Đặc phái viên Hong mang theo một bức thư của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in như một phần trong những sự chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Ông Trump cũng thảo luận về hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ mới được triển khai tại Hàn Quốc. Cả Tổng thống Moon và Chủ tịch Trung Quốc đều chỉ trích việc triển khai hệ thống THAAD. Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật đã thực hiện cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới nhất và bằng hành động này thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bình Nhưỡng nói tên lửa này được thiết kế để mang một đầu đạn hạt nhân lớn hơn. Nhà phân tích Troy Stangaron thuộc Viện Nghiên cứu Hàn Quốc nói với phóng viên của VOA rằng chính phủ Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang hợp tác để đưa ra một hướng tiếp cận chung đối với Bắc Triều Tiên. Hôm thứ Năm, ông Lee Hai-chan, đặc phái viên của Tổng thống Moon đã tới Bắc Kinh, Trung Quốc để thảo luận về một cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra bên lề hội nghị G20 tại Đức vào đầu tháng 7 sắp tới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay nước này và các nước Đông Nam Á hôm thứ Năm đã đồng ý về bộ khung của bộ quy tắc ứng xử đã được trông chờ bấy lâu nay liên quan đến Biển Đông đang trong vòng tranh chấp. Trung Quốc và các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã hy vọng sẽ nhất trí về bộ khung này trong năm nay sau 15 năm từ khi họ cam kết soạn thảo bộ quy tắc này. Một số nhà ngoại giao ASEAN bày tỏ quan ngại về việc liệu Trung Quốc có chân thành không, hoặc liệu ASEAN có đủ tác động đòn bẩy để buộc Bắc Kinh đưa ra cam kết về một bộ quy tắc hay không. Sau cuộc gặp giữa các quan chức Trung Quốc và ASEAN ở thành phố Quế Dương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các bên đã đồng ý về bộ khung nhưng không đưa ra nội dung chi tiết. Bộ nói thêm trong tuyên bố ngắn gọn là cuộc hội đàm đã diễn ra thẳng thắn, sâu sắc và đạt kết quả tích cực. Bộ cho biết tất cả các bên ủng hộ việc sử dụng bộ khung các quy tắc khu vực để quản lý và kiểm soát tranh chấp, tăng cường hợp tác hàng hải thiết thực, thúc đẩy tham vấn về bộ quy tắc và cùng duy trì hòa bình và ổn định của Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết toàn bộ thủy lộ trong khu vực nơi hàng hóa trị giá khoảng 5.000 tỷ đô la qua lại mỗi năm. Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với một phần Biển Đông. Các nhà đàm phán Trung Quốc và ASEAN đã hội họp ở Indonesia và Campuchia trong vài tháng gần đây để cố gắng đạt được dự thảo chung cuộc. Văn bản này có thể được thông qua trước cuộc họp quy tụ các bộ trưởng ngoại giao Đông Nam Á vào tháng 8 tại Manila, thủ đô của Philippines.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay họ sẽ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể về cuộc xung đột bạo lực hôm thứ Ba ở thủ đô Washington liên quan đến những người ủng hộ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Một số quan chức Mỹ đã chỉ trích những người chống lại người biểu tình ôn hòa, nói rằng hành động của họ bên ngoài tư gia đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm sự bảo vệ của Mỹ đối với quyền tự do ngôn luận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert cho biết, bạo lực không bao giờ là một phản ứng thích hợp đối với quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi ủng hộ quyền của mọi người ở khắp mọi nơi về tự do phát biểu và biểu tình ôn hòa. Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc nhất với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát thủ đô Washington DC cho biết họ đang kiểm tra các nguồn tin cho rằng hai người đàn ông đã bị bắt giữ nằm trong số các cận vệ của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát nói thêm rằng họ đang truy lùng các nghi phạm khác. Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Washington đã đổ lỗi việc gây bạo lực cho các nhóm liên quan đến đảng lao động người Kurd PKK, nói rằng họ đã khiêu khích mạnh mẽ các công dân gốc Thổ khi các công dân này đang tụ tập để chào đón ông Erdogan. Một tuyên bố của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ nói, bạo lực và thương tích là do cuộc biểu tình không được phép, mang tính kích động và đầy khiêu khích. Cuộc đụng độ đã làm 11 người biểu tình bị thương, ít nhất là một người bị thương nặng, đã diễn ra đối diện tư gia Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Ba, chỉ vài giờ sau khi ông Erdogan gặp Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc. Video cho thấy vệ sĩ của ông Erdogan đánh đá người biểu tình và họ rút súng ra khi cảnh sát thủ đô DC đang cố gắng can thiệp vụ đụng độ.
Iran loan báo các kế hoạch để trừng phạt 9 cá nhân và công ty Mỹ để đáp trả quyết định của Hoa Kỳ mà Tehran cho là bất hợp pháp và không thể chấp nhận, áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran vì chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran nói các cá nhân và công ty Mỹ liên hệ vi phạm nhân quyền qua những liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với các tội ác của chính quyền Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine, hoặc qua việc hỗ trợ cho những tên khủng bố. Iran cho biết tên tuổi của các cá nhân hoặc công ty Mỹ bị trừng phạt sẽ được công bố. Bộ Tài chính Hoa Kỳ loan báo các lệnh trừng phạt mới hôm thứ Tư đối với hai quan chức quốc phòng Iran, một công ty Iran và các thành viên của một mạng lưới có trụ sở ở Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói, các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức Iran cũng như một mạng lưới Trung Quốc đang hỗ trợ cho Syria và cung cấp những sản phẩm được dùng để đẩy mạnh chương trình vũ khí đạn đạo Iran. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đề cao cảnh giác khi nói tới Iran. Ông Stuart Jones, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đặc trách vùng Trung Đông, nói chương trình phi đạn của Iran vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông nói Iran tiếp tục theo đuổi các công nghệ liên quan đến tên lửa có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. Iran một mực nhấn mạnh họ không hoạt động nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân và hôm thứ Năm lặp lại lập trường của họ rằng chương trình tên lửa của họ là hợp pháp và là một phần của quyền tự vệ. Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới giữa lúc Tổng thống Donald Trump gia hạn các biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran trong khuôn khổ thỏa thuận quốc tế năm 2015 nhằm hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng thời phổ biến một phúc trình mới chỉ trích Iran vì những vi phạm nhân quyền. Ông Jones nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục buộc Iran phải chịu trách nhiệm về những vụ vi phạm nhân quyền bằng các biện pháp trừng phạt mới. Ông Jones kêu gọi Iran hãy lập tức phóng thích những công dân Mỹ bị bắt giữ ở Iran. Những loan báo và phúc trình vừa kể được công bố vài ngày trước khi Iran tổ chức bầu cử tổng thống, trong đó đương kim tổng thống Hassan Rouhani sẽ đối đầu với nhiều đối thủ chính trị thuộc phái bảo thủ. Những loan báo này cũng được đưa ra trước chuyến công du 5 ngày của ông Trump đến thăm khu vực Trung Đông.
Theo dữ liệu do Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ cung cấp hôm thứ Tư, việc phục hồi chính sách của cựu Tổng thống Obama, trong đó ưu tiên việc bắt giữ và trục xuất những người nhập cư có tiền án so với những người nhập cư không tiền án, đang có tác dụng như kỳ vọng. Trong 3 tháng đầu tiên từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, số người được biết hoặc bị nghi ngờ đang lưu trú ở Hoa Kỳ bất hợp pháp bị bắt vì vi phạm luật nhập cư dân sự lên đến 41.318 người, so với cùng kỳ năm 2016 là 30.028 người. Việc bắt giữ những người không phải là tội phạm, những người không có tư cách pháp nhân ở Hoa Kỳ, những người chưa bị buộc tội hoặc bị kết án vì tội phạm đã tăng 150% kể từ ngày đầu tiên Tổng thống Trump lên nắm quyền cho đến cuối tháng 4. Ông David Marin, Giám đốc Bộ phận Thi hành và Trục xuất thuộc Cơ quan Di trú và Hải quan gọi tắt là ICE, thuộc khu vực thành phố Los Angeles, nói:
Chúng tôi có thể bắt giữ nhiều người hơn nếu chúng tôi muốn và chúng tôi đang thực hiện những nỗ lực đó. Nhưng trọng tâm của chúng tôi là tội phạm và đó thực sự là điều chúng tôi đang tập trung làm.
Tuy nhiên, ông Francisco Moreno, giám đốc cộng đồng người Mexico, nói:
It's only target criminals. That's not true. They are targeting any person, any regular person.
Điều đó không đúng. Việc ICE chỉ nhắm mục tiêu đến bọn tội phạm là không đúng. Điều đó không đúng sự thật. Họ đang nhắm tới bất kỳ người nào, bất kỳ người bình thường nào, hoặc những người không phải là tội phạm. Vậy thì vì 20 năm trước tôi đã vi phạm DUI, lái xe khi có nồng độ cồn, thì bây giờ tôi trở thành tội phạm à? Tôi không cho rằng như vậy là đúng.
Sự thay đổi trong việc cưỡng chế nhập cư này là một phần của sắc lệnh hành pháp đầu tiên được ông Trump ký sau khi ông nhậm chức vào tháng Giêng. Trong suốt chiến dịch tranh cử và trở thành tổng thống, ông Trump thường xuyên liên kết người nhập cư với tội phạm, mặc dù các dữ liệu cho thấy điều ngược lại và lặp đi lặp lại lời kêu gọi tăng cường việc trục xuất.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trâm Hy kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi tối thứ hai hàng tuần trên làn sóng radio và live trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Chương trình với sự cộng tác hỗ trợ thường xuyên của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ngay thủ đô Washington DC. Và tuần này rất là đặc biệt là chúng tôi mời được một vị khách đặc biệt cho chương trình, đó là một du học sinh hiện đang học tập tại trường CUA ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ của giáo sư Charles Cường Nguyễn đây. Và hôm nay Trâm Hy cũng như là đã nói trước với quý vị và các bạn là mời cô tới đây để giải đáp trực tiếp những thắc mắc của chính những người bạn trẻ mà muốn đi du học Mỹ thì có những cái kinh nghiệm như thế nào, những khó khăn, những cái gì mình cần học hỏi, thì xin mời người bạn này sẽ giải đáp cho quý vị trực tiếp. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cô Huỳnh Ngọc Uyên Dung. Cô là sinh viên tiến sĩ trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, hiện bây giờ cô đang học ngành y sinh. Trước tiên là Uyên Dung qua đây với chương trình là 2+2 và sau đó thì đang học ngành tiến sĩ, phải không ạ? Dạ, Uyên Dung giới thiệu một chút xíu về mình đi, tại vì giáo sư Cường thì mọi người đã quá quen rồi.
Xin chào chị Trà My và cũng như xin chào tất cả các quý khán giả đang xem chương trình. Thì em tên là Huỳnh Ngọc Uyên Dung, em đang là du học sinh ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Em học 2+2 rồi em qua đây, thì em chuyển tiếp như thế nào?
Em bắt đầu cái chương trình của em, đó là em học 2 năm đầu tiên ở trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó thì em chuyển tiếp qua đây và để học 2 năm cuối cùng của cái chương trình đại học. Và sau khi em kết thúc tốt nghiệp mà lấy được bằng đại học ở Đại học Catholic University thì em rất là may mắn được nhận vào cái chương trình học tiến sĩ. Và từ đó thì em tiếp tục bắt đầu cái chương trình học tiến sĩ của mình. Và bây giờ là em đang ở năm thứ 2 ạ.
Tiến sĩ cùng ngành luôn hả Dung hả?
Dạ vâng ạ.
Vâng, hiện bây giờ là Uyên Dung đang năm thứ 2 ngành y sinh.
Dạ.
À, như vậy thì khoảng bao lâu nữa thì mình tốt nghiệp?
Dạ, thì chương trình tiến sĩ thì nó thường kéo dài từ khoảng là 4 đến 5 năm. Thì em cũng thấy như các bạn khác thôi là mình còn khoảng 3 năm nữa.
3 năm nữa, vâng. Vâng ạ. Như vậy thì là bạn đã tổng cộng ở Mỹ này là đi bắt đầu từ cái thời gian đi du học cho tới bây giờ là được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, em bắt đầu đi từ tháng 8 năm 2013 thì tới bây giờ là cũng sắp xỉ được 4 năm. Vâng,
vâng. Dạ, 4 năm như vậy đó thì chắc có rất là nhiều kinh nghiệm từ cái thời ban đầu mới qua bỡ ngỡ phải không? Thì ngày hôm nay mình nghĩ là tất cả các bạn mà đang theo dõi chương trình này sẽ đặt cho Dung rất là nhiều câu hỏi về những cái bước đầu như thế nào, học hành ở Mỹ ra làm sao. Thì bây giờ trước khi mà nhận được câu hỏi đó thì Trà My hỏi thẳng luôn ha. Yeah. Dung qua đây ban đầu đó là với chương trình là mình du học tự túc, phần nửa mình đã học ở Việt Nam rồi.
Yeah.
Và phần nửa là ở đây. Thì cái bước đầu qua đây là mình phải lo lắng chuẩn bị những cái gì?
Dạ, có rất là nhiều thứ để chuẩn bị. Thì một trong những cái mà phải chuẩn bị đầu tiên đó là chuẩn bị về mặt tiếng Anh, mặt ngôn ngữ. Và cái thứ hai nữa, nói chung là cái ngôn ngữ nó cũng là một cái rào cản cũng khá là lớn cho em ngay từ lúc bắt đầu. Song song với đấy thì mình cũng bắt đầu tập thích nghi với cái môi trường. Cái cách học nó cũng khác ở Việt Nam rất là nhiều. Thì cũng mất một khoảng thời gian để mình bắt đầu mình làm quen nhiều hơn. Thì để mà chuẩn bị thì em thường lúc đó thì em hỏi thăm ý kiến của các anh chị cũng đang đi du học bên này. Cũng như là tìm hiểu những cái thông tin đa phần là từ những cái người đi trước ấy chị.
Dạ. Thì chương trình của mình ở đây đó, theo giáo sư chương trình du học sinh đưa du học quốc tế qua đó, thì không biết là có những cái chương trình phụ trợ, hỗ trợ như thế nào trực tiếp cho các bạn ở nước ngoài qua?
Chương trình 2 cộng 2 có nghĩa là sau khi học xong ở Việt Nam 2 năm với những cái trường mà chúng tôi cộng tác lấy, thì qua đây học 2 năm thì chúng tôi cho cái học bổng gọi là Pope Francis Scholarship cho đến 50% cho học bổng.
Học bổng nửa phần tiền học phí.
50% dạ. Học phí.
Dạ vâng.
Vâng.
Thì sau đó cái học lực mà mình tốt nữa thì mình có thể có cơ hội có học bổng.
Vâng, sau đó thì nếu mà học tiếp thạc sĩ và lên đến tiến sĩ, thường thường tiến sĩ thì có những cái học bổng 100%. Dạ. Thạc sĩ thì chúng tôi cho tiếp tục 50%.
Dạ. Hiện bây giờ Uyên Dung đang được học bổng tiến sĩ 100% của trường. Dạ. Thì xin giáo sư cho biết là những cái yêu cầu như thế nào mà được cái
yêu cầu là trước tiên là học sinh phải học rất là ưu tú trong cái chương trình đó và được sự giới thiệu của một giáo sư muốn làm cộng tác chung.
Yeah.
Và không phải là như vậy là được thôi, ngoài ra là phải compete với lại những cái sinh viên khác nữa.
Yeah.
Và Dung đây là có cái điểm cao nhất mà ngoài ra cao nhất mà có những cái kết quả rất là tốt về vấn đề cách làm việc, bởi thế các giáo sư họ rất là thích. Có 4-5 người được đề nghị nhưng mà chỉ có một người được chọn cho cái học bổng toàn phần này thôi.
Dạ, đó là Dung. Dung có thể cho biết một vài bí quyết nhé, làm thế nào mà mình được có một cái điểm nổi trội, tức là 4-5 người cũng như mình mà tại sao mình có được nổi bật như vậy và mình được chọn 100% học bổng tiến sĩ?
Dạ, thì em nghĩ là chung một phần em được cái học bổng này cũng có một chút may mắn nữa. Tuy nhiên, tức là khi trong cái khoảng thời gian mà năm cuối em học chương trình đại học thì em rất là thích làm việc trong phòng lab của thầy và cũng đang là cái thầy hướng dẫn của em hiện tại luôn. Thì mình nói chung là mình rất là mình nỗ lực mình tham gia vào cái hoạt động nghiên cứu. Thì là dần dần thì kiểu thầy cô người ta cũng bắt đầu cảm nhận được cái niềm đam mê của mình, thì khi và người ta biết mình muốn tiếp tục nghiên cứu vào con đường nghiên cứu thì thầy cô người ta rất là sẵn sàng để mà giúp đỡ và giới thiệu em cho cái chương trình học bổng tiến sĩ này.
Vậy là một cái đặc điểm mà gọi là nổi trội của mình, tức là mình đam mê nghiên cứu. Ngành y sinh thì rất là nhiều cái lĩnh vực để mình nghiên cứu. Nhưng mà để mà được vào nghiên cứu phòng lab các thứ đó thì mình có phải thi thố với những người bạn khác không? Hay là mình có một cái người hỗ trợ gọi là thầy hướng dẫn?
Dạ, theo em thấy thì một trong những cái điều rất là hay ở trường đại học và công giáo đó là cái cơ hội để làm nghiên cứu rất là nhiều. Tức là mỗi thầy cô thì người ta có một cái phòng lab, và mỗi phòng lab thì tùy vào cái sở thích của sinh viên thì sinh viên có thể là tình nguyện vào nghiên cứu, và thầy cô thì luôn luôn sẵn sàng cho các bạn là vào nghiên cứu trong cái lab của mình. Thì ngay khi mà là sinh viên đại học thì tụi em chỉ là giúp các thầy cô làm thực những cái công việc nhỏ trong lab, và bắt đầu từ từ thì khi mà thầy bắt đầu tin tưởng vào cái khả năng của mình thì thầy có thể giao cho những cái đề tài lớn hơn.
Mình bắt đầu bằng cách là mình cứ phụ, mình đi theo mình phụ để mình học hỏi.
Dạ vâng ạ.
Thì từ đó thì mình mạnh dạn, mình có một cái cái chủ đề riêng để mình nghiên cứu.
Dạ vâng ạ.
Dạ. Thì bây giờ Trâm mới nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn ở trên Facebook hỏi thăm giáo sư rất nhiều về những cái học bổng và những cái du học, nhưng mà ngày hôm nay mình có một cái vị khách rất là đặc biệt là Uyên Dung. Bạn tới đây để giải đáp những cái câu hỏi mà các bạn trẻ ở Việt Nam có cùng những cái trăn trở suy tư nếu mà muốn đi du học thì một người đã kinh qua rồi. Thì mình ưu tiên thời gian để trả lời những câu hỏi đó và những cái câu hỏi của các bạn. Thì nếu hôm nay mình không có đủ thời gian thì tuần tới Trà My sẽ tiếp tục trả lời những cái câu hỏi chung tổng quát đó. Và ngày hôm nay xin mời các bạn dành những câu hỏi nào mà các bạn nghĩ rằng là người bạn đi trước của mình nên truyền lại cho mình kinh nghiệm ha. Tiếp tục như vậy thì Trà My hỏi tiếp Uyên Dung. Xin lỗi giáo sư, ngày hôm nay Trà My hơi dành nhiều thời gian. Như vậy đó thì trong cái thời gian mà mình học tập đó, điểm trung bình, xin lỗi nếu mà Trà My có hỏi, điểm trung bình GPA của Uyên Dung được bao nhiêu thì mới được cái học bổng toàn phần đó?
Theo trên cái những cái yêu cầu của cái học bổng đấy thì là trên 3.5 là đã được rồi, đã được xét rồi. Tuy nhiên là để mà làm cho cái hồ sơ của mình nổi trội hơn thì các bạn cũng nên có một cái điểm GPA nó cao một chút. Thì em thì khoảng là 3.8.
Ok. Trên 3.5 và nghiên cứu cái lĩnh vực của mình nghiên cứu thì mình có nhiều cơ hội hơn. Mình hỏi thăm hồi nãy Uyên Dung có nói là mới đầu qua cái trở ngại thứ nhất là Anh văn. Thì từ cái bước đầu trong 4 năm đó, từ cái năm đầu tiên qua trở ngại Anh văn như vậy thì làm sao để cái năm thứ tư này bạn có đủ cái trình độ Anh văn để mà có thể nghiên cứu?
Thì khi mà mặc dù là tiếng Anh của mình ở Việt Nam thì mình cũng nghĩ là mình sẽ không cũng
tự
mình
tin.
Cũng tự tin. Tuy nhiên mà khi mà bước qua đây thì là gặp trong một cái môi trường hoàn toàn mới và mọi người là nói tiếng Anh thì mình cũng rất là bị bỡ ngỡ lúc ban đầu.
Áp lực ha.
Áp lực. Thì khi mà bắt đầu mình nhưng mà một thời gian thì mình nhận ra rằng là để mà tiếp tục phát triển ở một cái môi trường như vậy thì bản thân mình phải nỗ lực lên thôi. Thì em nhận thấy là tiếng Anh của em khi đó không là một cái điểm mạnh thì em bắt đầu cố gắng hơn bằng cách là em nói chuyện với những bạn trong lớp và tập nói chuyện với thầy cô, và kiểu mình cũng tự mình đặt ra một cái mục tiêu là trong mỗi cái buổi học thì mình có thể mình cố gắng mình đặt một câu hỏi. Thì có thể ban đầu thì cái điều đó mình rất là sợ, mình rất là run, mình không có dám hỏi gì đâu. Tuy nhiên nhưng mà bắt đầu mình vượt qua được cái nỗi sợ đó rồi thì trong những lần thứ hai, tiếp theo, thứ ba, thứ tư thì mình bắt đầu mình tự tin hơn. Thì mình càng ngày mình càng giao tiếp thì là
trao
mình
nhiều hơn. Nhưng mà cái đó là cái khả năng nói chuyện, trao đổi giao tiếp thôi. Còn cái khả năng để mà mình đủ cái vốn ngôn ngữ để mà mình nghiên cứu thì nó phải đòi hỏi một cái bậc cao hơn. Thì làm thế nào mình có thể có được cái khả năng ngôn ngữ mà tới cái trình độ mà có thể nghiên cứu, mà nhất là ngành y sinh?
Thì em vẫn còn nhớ là cái thời gian đầu tiên khi mà em đọc cái tờ báo đầu tiên thì em rất là khổ sở, kiểu em phải dịch từng từ. Tuy nhiên nhưng mà cái đấy, khi mình dành nhiều thời gian và một khi mình tập trung và mình
ngoài cái tiếng Anh ngôn ngữ là mình phải nói nhiều, còn cái tiếng Anh để học thuộc, để nghiên cứu thì mình phải làm sao để mình có thể trau dồi nâng cao được?
Thế em nghĩ là mình có thể bắt đầu từ những cái bài báo mà nó mang tính chất tổng quát trước. Thì những trong như là chỉ có thể đọc trên news hoặc là trên trên những cái trang báo phổ biến thì những cái bài đó thì nó ít dùng những cái từ ngữ thông thuộc học thuật hơn. Thì một khi mình bắt đầu mình get được cái idea rồi thì mình có thể là mình cũng mặc dù mình cũng phải tra từ điển, nhưng mà từ từ mình quen dần thì mình sẽ
bắt đầu là đọc tin tức, nghe tin tức, những cái tin tức phổ thông nhất, và sau đó là đọc những cái bản tin chuyên ngành.
Mà nếu mà bạn tìm được những cái thông tin, những cái bài báo mà nó liên quan đến cái lĩnh vực mà mình đang học thì nên đọc, và
đọc càng nhiều càng tốt. Từ cái đọc đó thì nó cũng nâng cao cái khả năng viết cho mình luôn. Hiện bây giờ trong cái khả năng mà viết lách của Uyên Dung mà để học tập nghiên cứu ngành y sinh này mà mình phải viết những cái luận văn hay là những cái công trình nghiên cứu đó thì có trở ngại gì không?
Thì nói chung hiện tại thì em cũng vẫn chưa phải là mình viết một cách trôi chảy giống như là
thì làm sao khắc phục được cái trở ngại đó?
Thì qua những cái bài báo mà mình đọc với chị thì mình có thể mình bắt đầu mình thấy cái cách người ta xài cái từ, cách người ta hình thành cái câu văn thì mình cũng có thể mình bắt chước theo. Thì em nghĩ ngay từ đầu tiên thì mình bắt chước và mình xài những cái từ người ta xài thôi, và sau đó thì từ từ mình quen rồi thì mình có thể mình ứng, mình nó thành một cái gì đó tự nhiên rồi, và mình
có phải tập viết rất nhiều không anh Dung ạ?
Dạ em cũng phải viết khá là nhiều đấy ạ. Và hiện tại cái khả năng viết bây giờ mà so với khả năng mà khi mới bắt đầu thì mình thấy được cái sự chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên mà trong cái quá trình mình rèn luyện thì mình có thể mình không nhìn thấy cái điều đó đâu. Điều là sau một cái khoảng thời gian nhìn lại thì thì thấy
nhưng mà những cái bạn mà mới bắt đầu đi qua đây du học đó thì các bạn sẽ thắc mắc là bây giờ tôi qua ha, bây giờ tôi bắt đầu từ đâu, tôi phải cần nên lấy những cái lớp chuyên về viết, chuyên về đọc, reading, writing, grammar, có cần lấy những cái cua căn bản về tiếng Anh như vậy không? Hay là chỉ cần hòa nhập vào môi trường và từ từ đọc nhiều, viết nhiều rồi nó nâng cao?
Dạ, theo em nghĩ thì cái đó là tùy theo vào khi mà các bạn qua đây thì các bạn vào học cái chương trình gì. Ví dụ như có những bạn, nếu các bạn đã trải qua được cái kỳ thi Anh văn ở Việt Nam và đã đủ tiêu chuẩn để vào học cái chương trình chính thức rồi thì em nghĩ là mình cũng nên bắt đầu luôn. Là mình có thể học, đăng ký những cái lớp học bình thường như những cái bạn khác. Tuy nhiên là mình có thể là thay vì những cái người bạn bản xứ người ta lấy một nhiều lớp thì mình có thể hạn chế lấy có thể ít hơn 1-2 lớp và mình tập trung vào những cái lớp mà mình nghĩ là nó sẽ dễ cho cái người bắt đầu trước. Và khi đó thì ngoài cái thời gian mà học những cái môn chuyên ngành trên trường nữa thì cũng nên dành thời gian để làm quen với những người bạn ở đây. Thì cũng nên cân bằng giữa cái việc học và cái việc khám phá, tìm hiểu cái nền văn hóa mới. Thì em nghĩ là cái đó sẽ là một cái điều tốt để khởi đầu.
Ở trường mình có nhiều có nhiều học sinh, sinh viên từ Việt Nam không, giáo sư
Hát? Vâng, tổng cộng khoảng 40 sinh viên.
40
và một nửa là undergraduate và một nửa là cao học.
Dạ, 20 là ở bậc đại học.
Bậc đại học, vâng.
Và cái số sinh viên mà ở phía trên gọi là cái bậc trung bình từ khá giỏi trở lên hoặc là xuất sắc như Uyên Dung vậy, cái tỷ lệ cao không ạ?
Tỷ lệ rất là cao, tại vì chúng tôi chỉ lựa những cái trường mà rất là nổi tiếng Việt Nam, giống như trường Dung học là trường Đại học Quốc tế hay là Đại học Bách Khoa. Tại vì chúng tôi muốn sinh viên Việt Nam qua có cái căn bản về kỹ thuật. Bởi thế là sinh viên thường thường qua là học rất là giỏi. Và sinh viên kỳ này thì chúng tôi có được một cái giải thưởng mà một người sinh viên Việt Nam sẽ được nhận là 4.0.
Ra điểm tối ưu
4.0.
Của cho cả trường, cho du học sinh quốc tế.
Vâng.
Sinh viên Việt Nam lại được.
Vâng. Wow, cái đó là cho cả cái đại học mà một người sinh viên Việt Nam sẽ được cái bằng cái phần thưởng cao nhất đó. Là nó dựa trên cái điểm trung bình cao nhất. Thì 4.0 thì cao nhất rồi, thì không còn cái cao hơn được nữa.
Như vậy là cũng có thể thấy là trong số các du học sinh quốc tế ở Mỹ này thì du học sinh Việt Nam nằm trong những cái gọi là top 5,
ưu tú.
Để đạt được cái chất ưu tú đó thì giáo sư nhận xét đó, trong tất cả những sinh viên quốc tế tới Mỹ học thì sinh viên Việt Nam có những cái đặc điểm gì, cái gì khiến cho họ trở nên là những cái thành phần nổi trội hoặc là ưu tú hoặc là thường xuyên là nằm trong những cái
thứ nhất là sinh viên Việt Nam là rất là cần cù học, rất là siêng năng. Và chúng tôi lựa sinh viên rất là giỏi qua. Cái gì là tại vì các em nghĩ rằng bố mẹ rất là bỏ công ra đưa, tại vì chúng tôi không cho học bổng hoàn toàn, khi nào cũng phải trả một cái số tiền. Thì các em học rất là nhiều em học đến một semester khoảng 8-10 cua.
Tức là gấp đôi
cái nhưng mà các em vẫn cái điểm cao như thường. Thì nói chung ra thì sinh viên Việt Nam mình tương đối là rất là học hành, rất là siêng năng, có cái được cái sự siêng năng. Thường thường ngày thứ sáu các người đi chơi nhưng mà trong cái lab vẫn đầy như thường.
Đó là một trong những cái đặc điểm mà mình có thể cạnh tranh được, phải không? Uyên Dung thấy ở trường của mình đó, cái khó khăn nhất trong các cái gọi là sinh hoạt học tập các thứ, bạn có thể nói rằng cái khó khăn nhất mà bạn phải đối đầu hoặc là phải vượt qua đó là cái khó khăn gì thời điểm này?
Ngay tại thời điểm này luôn hay chị?
Vượt qua cái khó khăn ngôn ngữ rồi, trong lúc học tập thì mình có khó khăn về ăn ở hay về văn hóa, về giao lưu, về kết bạn kết bè hay là về học tập về
Mặc dù là thấy em cũng có một vài cái khó khăn nhất định, tuy nhiên là đối với em thì em suy nghĩ tích cực hơn, thì mình thấy những cái khó khăn đó là một cái thử thách. Và mỗi khi mà mình vượt qua những cái khó khăn như vậy thì mình lại cảm thấy là cái mình hoàn thiện hơn. Thì cũng có những cái khó khăn nhất định, ví dụ như là làm sao để mình hòa nhập được với cái nền văn hóa ở Mỹ. Làm sao để mà mình hiểu được cái lối sống ở đây. Và có một cái mà em thấy là em trải một thời gian thì em không học được, đó là cái cách mình sắp xếp thời gian và mình maximize toàn bộ cái hiệu suất làm việc của mình. Thì
cái
đó
khó khăn
là
nhất là quản lý cái quỹ thời gian rất hạn hẹp như thế nào.
Vâng ạ.
Tại vì cái lịch, cái thời biểu học rất là nhiều, phải không?
Dạ.
Và còn học rồi còn phải nghiên cứu, rồi còn phải bạn có đi làm thêm không?
Dạ em đang làm thêm trong trường ạ.
Dạ vừa học vừa làm vừa nghiên cứu.
Dạ,
và làm sao để mình có thể tận dụng cái thời gian tối ưu?
Dạ thì tại vì theo như em thấy á, em thấy là từ những cái người thầy cô của em ở trong trường thì các thầy cô làm việc rất là nhiều và nhiều khi em cũng tự hỏi là tại sao mà một thầy có thể là một lúc mà mình sắp xếp quá rất là nhiều cái công việc được như vậy, thì làm cách nào mình có thể mình làm được có thể là 1/10 của thầy thôi có được hay không. Thì là chính vì vậy thì em cũng là ngoài cái việc học ra thì em cũng có đi làm thêm trên trường và em cũng muốn thử cái khả năng của mình là trong một lúc mình có thể làm 2-3 công việc, 2-3 cái đề tài, đề án một lúc hay không. Thì cũng may mắn là em được nhận vào làm trợ giảng, tiếng Anh gọi là tutor đó chị.
Dạy kèm ạ.
Dạy kèm ạ.
Gia sư.
Vâng, rồi em cũng có làm ở trong thư viện thì mình check sinh viên đi ra đi vào. Thì những cái công việc đó nó cũng giúp cho mình là giao tiếp được với mình làm quen được cái môi trường làm việc ở đây và cũng như là cũng để thử thách xem là cái khả năng của mình ngoài trong cái lĩnh vực học thì mình
nhưng mà về cái kỹ thuật mà sắp xếp thời khóa biểu đó, bạn có học tập cái kỹ thuật nào đặc biệt ở đâu không? Tức là một ngày mình phải định ra là mình phải làm 3 việc ưu tiên trước, ưu tiên sau như thế nào, hay là một tuần mình phải đề ra cái cách mà gọi là quản lý xoay sở cái quỹ thời gian như thế nào?
Dạ thì em thường hay ví dụ như cuối tuần chủ nhật thì thường là tối chủ nhật thì mình hay chuẩn bị là trong tuần tới mình cần có những cái việc gì quan trọng để làm. Thì em hay list ra là mình có thể là có 5 việc cần phải làm, là theo thứ tự là quan trọng nhất, quan trọng nhì, quan trọng thứ hai, thứ ba, rồi sau đó là những cái việc linh tinh, những cái việc có thể mình làm tuần này cũng được hoặc là có thể để tới tuần sau cũng được. Tuy nhiên là một khi mà mình hoàn thành top 5 cái việc quan trọng rồi thì mình xem thử là mình có thể làm tiếp được những cái việc nào trong cái list mà ít quan trọng hơn hay không. Và thì mỗi khi mà mình hoàn thành được những cái đấy thì có thể cuối tuần mình tự thưởng cho mình một cái gì đấy, mình có thể đi chơi với bạn bè.
Tức là phải lên lịch rõ ràng, cuối tuần là lên lịch cho nguyên một tuần.
Vâng.
Bây giờ mình nói chuyện học hành rồi, giờ mình nói chuyện một chút xíu về bên ngoài lề. Về ăn uống, chợ búa, đi lại như thế nào hả Dung?
Dạ thì cũng may mắn cho em là cái khu vực mà em đang ở hiện tại thì nó cũng ở trung tâm thành phố, nên là có rất là nhiều cái khu mua sắm và khu để đi chợ hay là để nấu ăn. Thì bản thân em thì em cũng dành thời gian mình nấu ăn ở nhà, tại vì nó sẽ hợp khẩu vị với mình hơn và mình cũng tiết kiệm được chi phí hơn.
Nhưng mà thí dụ ở Việt Nam các bạn thắc mắc là bây giờ tôi muốn ăn đồ ăn Việt Nam thì có cái nguồn nào, có chợ búa nào Việt Nam không?
Dạ, em nghĩ là ở DC thì cũng khó khăn, rất là nhiều cái nhà hàng Việt Nam và cũng như có các cái chợ châu Á để mình có thể mua đồ ăn về mình nấu. Và nếu những bạn mà thích những cái món mà nó mình khó nấu được thì mình có thể đi ra ngoài tiệm. Tuy nhiên là một sinh viên mà với cái khoản tiền eo hẹp thì một khi mình đi ra ngoài tiệm mình ăn thì mình sẽ cảm thấy cũng hơi tiếc quá. Đúng thì rồi. Mình sẽ nghĩ là vậy mình có thể nấu món này được ở nhà hay không. Thì
Dung có xe hả?
Dạ em không có.
Không có, vậy thì đi chợ búa hoặc là đi sinh hoạt các thứ ngoài cái chuyện đi tới trường học, Dung đi bằng cái phương tiện nào?
Dạ em đi bằng phương tiện công cộng là metro. Hoặc là bus. Thì em nghĩ là ở sống ở DC thì cái hệ thống metro nó rất là hiện đại mà nó cũng rất là tiện nữa, nó có thể đưa mình đi tới
nhiều nơi. Mình muốn đi chợ vẫn đi metro đi chợ được.
Dạ vâng ạ,
em có thể hoặc đi xe buýt.
Dạ vâng.
Mất thời gian hơn một chút xíu.
Dạ mất khoảng 40 phút, nhưng mà so với việc đi xe thì 20 phút thì nó cũng không đến mức nào.
Vâng. Phương tiện công cộng thì nó sẽ chiếm bao nhiêu cái quỹ tiền bạc của mình so với mình đi phương tiện cá nhân?
Em nghĩ là nó cũng không có tốn nhiều lắm đâu ạ. Nó cũng khá là hợp lý với cái quỹ tiền của sinh viên ạ.
Vậy thí dụ cuối tuần thì thường các bạn đi đâu làm gì để gọi là giải trí hoặc là thư giãn?
Dạ thì em cũng thích tham gia rất là nhiều cái hoạt động ở trong DC. Thì ở trong DC nó cũng có nhiều cái, thứ nhất là có nhiều cái nơi để mình tham quan và có nhiều cái thắng cảnh đẹp. Thì cuối tuần mình có thể là kết hợp là tập thể dục, mình có thể đi tới những cái khu vực đấy, có thể đi bộ, có thể là chạy bộ. Thì mình chủ yếu là mình ở ngoài trời thì mình cảm thấy là mình relax hơn.
Chứ không phải là những cái nơi mà gọi là karaoke hay là này kia như ở Việt Nam mà không?
Em nghĩ là cái này cũng không có nhiều.
Không có nhiều cái đó. Dạ. Vâng, bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về cái nơi ở, Dung ở ký túc xá hay là ở đâu?
Dạ, em thì đang mướn một cái căn hộ ở khu vực, ở khu Silver Spring ở Maryland ạ.
Là hơi xa trường học rồi mình đi bằng metro tới trường.
Dạ, thật ra thì cái khu vực này nó cũng khá là gần trường, chỉ tốn khoảng 3 trạm metro để đến trường thôi, hoặc là mất em khoảng 15 phút.
Nên là tức là mình ở gần. Một căn hộ riêng một mình.
Dạ, em share phòng với lại khoảng hai bạn nữa.
Dạ, thì thường sinh viên, nhất là du học sinh Việt Nam thì thường mướn được một căn hộ đó thì kiếm một vài người bạn cùng phòng.
Dạ, vâng
để
ạ.
Mình giảm bớt cái chi phí.
Dạ, vâng ạ.
Trung bình khoảng bao nhiêu hả Dung hả, một tháng?
Dạ, một tháng thì cái mức tiền nhà thì khoảng dao động từ khoảng 600 đến 800 ạ.
À, rồi chi ba?
Làm không là một người.
Một người ạ. Dạ, ok, vâng 600-800 đồng tiền ở. Còn tiền ăn thì sinh hoạt phí ở DC này.
Dạ, nếu như mà mấy bạn biết nấu ăn và ăn ở nhà thì mình có thể tiết kiệm cái mức đó. Em nghĩ là chắc khoảng dưới 200 là nếu các bạn nấu ăn. Còn nếu như các bạn đi ăn ở ngoài thì có thể là 200, 300, 400. Nó tùy vào cái nơi mà các bạn chọn ăn như thế nào thôi ạ.
Tức là trung bình khoảng một tháng mình cần 1.000 đồng để chi phí ăn ở. Dạ. Đi lại các thứ luôn.
Đi lại và ví dụ như tiền điện thoại và những cái chi phí lặt vặt phát sinh nữa thì có thể là khoảng dao động từ 1.000 đến 1.200 ạ.
1.200. Nếu như mà mình có đi làm thêm như Dung đây thì một công việc làm thêm trung bình một tháng một người du học sinh kiếm được bao nhiêu?
Dạ thì ở trong trường thì du học sinh quốc tế thì được đi làm là maximum là 19 tiếng một tuần. Dạ. Thì là tùy vào mỗi cái bộ phận người ta trả như thế nào thì mình có thể được trả là từ 9 đồng đến khoảng 13 đồng một tiếng. Thì nếu mà các bạn có thể là sắp xếp thời gian mà làm full 19 tiếng đấy thì các bạn có thể kiếm được là ví dụ 190 đô một tuần chẳng hạn như vậy. Và nhân lên cho 4 tuần dạ, thì có thể 800. Là 800 dạ, dạ. Cũng khá là
cũng chiếm được khoảng phân nửa. Dạ, vâng dạ. Dạ. Nhưng mà thưa giáo sư, để mà xin những cái công việc trên trường đó, on campus có khó không giáo sư?
Không, rất là dễ. Tại vì họ cũng cần rất là nhiều có cái work study hay là có những cái chương trình dành cho những sinh viên quốc tế. Nhưng mà cái tình trạng của những cái sinh viên giống như Dung á, thì chúng tôi có cho những cái stipend á, có những cái có lương bổng đàng hoàng.
Vâng.
Đi làm coi như là giúp đỡ cho vấn đề mà nghiên cứu với các giáo sư thì lại có lương nữa.
Dạ, vâng.
Và lương cũng hậu lắm. Dạ.
Dạ. Dạ. Lương hậu chắc là hơn 19 đồng giờ.
Dạ. 19 đồng cái 10 19 tiếng một tuần,
một tuần okay.
Thì là đó là làm những cái công việc khác không phải là trong nghiên cứu. Còn nếu như mà bạn làm nghiên cứu trong các phòng lab á, thì sẽ được trả hay cao hơn ạ.
Thì một năm có thể trả đến 19-20 ngàn đô la.
Dạ, nếu mà làm những công việc trong phòng nghiên cứu.
Dạ, trong những việc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu.
Dạ. Thì nó cũng được 2/3 cái số tiền chi phí các thứ phải không?
Dạ, vâng.
Dạ. Nhưng mà thường đó, giáo sư trong trường của mình á, lúc nào cũng có job openings, có cần tuyển.
Tùy theo. Dạ. Dạ, tùy theo. Nếu mà cái chúng tôi có đến 9 cái học bổng giống như Dung có là New Millennium. Dạ. Thì mỗi cái học bổng như vậy được 18 ngàn đô la, 15 đến 18 ngàn đô la một năm và đi học miễn phí.
Dạ.
Ngoài ra nếu mà các sinh viên đi làm nghiên cứu với lại các giáo sư và được trả lương tối thiểu 18 ngàn đô la một năm thì những cái tiền đó là từ những cái quỹ mà về nghiên cứu ở ngoài người ta cho, giống như là National Science Foundation hay là Navy hay là US Army thì các sinh viên lại được đi học miễn phí.
Có thêm một phần thu nhập. Như các bạn thấy đó là không chỉ trường công giáo, đại học công giáo ở Hoa Kỳ mà tất cả các trường đại học Mỹ đều có tạo những cái điều kiện như vậy cho sinh viên. Tức là các bạn học giỏi thì các bạn không phải lo tiền học rồi. Còn tiền ăn ở sinh hoạt thì sao? Nếu như các bạn kiếm được một công việc trong trường thì cái đó đã giúp cho các bạn nửa phần. Còn nếu mà các bạn giỏi nữa mà kiếm được những công việc mà trong phòng lab nghiên cứu các thứ là nó cao cấp hơn đó thì có thể tới 2/3 cái số tiền chi phí của mình là không phải hỏi ba mẹ phải không? Như Dung đây thì không biết là lúc đầu đó Dung tới để mà đi tìm việc á có cần phải đi qua những cái phòng gọi là giúp đỡ cho du học sinh quốc tế hay là như thế nào mình kiếm việc có dễ không?
Dạ cũng thời gian đầu thì cũng khó khăn, tuy nhiên là em nghĩ là nếu một khi mình nỗ lực thì mình sẽ tìm được thôi. Thì ở trong trường nó cũng có những cái phòng là giúp đỡ cho du học sinh quốc tế, thì là các cái thầy cô trong cái phòng đấy thì người ta cũng giới thiệu cho mình là cái bộ phận này người ta đang tìm việc và tìm việc người ta đang tuyển cái người như vậy và bộ phận kia tìm cái người như vậy. Thì ngoài những cái kênh thông tin đó thì mình cũng phải nên là tự mình tìm đến những cái department trong trường để mà mình hỏi. Thì em nghĩ là bản thân cái người mà mình nếu mà mình thật sự muốn kiếm một cái việc đi làm trong trường thì mình phải chủ động. Thì khi đấy thì em cũng đi hỏi rất là nhiều từ cái building này sang building khác và rồi thì mình cũng để lại thông tin, rồi mình để lại resume, rồi người ta sẽ gọi cho mình. Vâng ạ.
Đó là những công việc trong trường. Còn nếu như những bạn khác không may mắn không kiếm được việc trong trường mà kiếm việc ở ngoài đó thì Dung có kinh nghiệm nào của bạn bè chia sẻ không?
Theo em nghĩ là du học sinh thì mình không có được đi học ở đi làm ở bên ngoài. ngoài đâu chị. Tại vì mình chỉ được với cái visa F1 thì mình chỉ được là làm trong trường và maximum là 19 tiếng. Và còn nếu như mà làm ở ngoài thì theo em biết là nó sẽ dưới hai cái chương trình là OPT và CPT. Thì CPT nó gọi là Curriculum Practical Training, thì là bạn được lấy một cái tính chỉ gọi là internship và bạn được làm trong mùa hè. Còn mà OPT là Optional Practical Training thì là một khi bạn đã tốt nghiệp rồi, và nếu như bạn tìm được một cái công ty công việc mà nó liên quan đến cái ngành mà bạn học thì là bạn
được một
sẽ
năm
đi, thực tập năm đi làm.
Dạ. Còn rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan tới việc đi học ở Mỹ như thế nào, những cái kinh nghiệm khó khăn làm sao, vui sao, buồn sao, hoặc là thuận tiện chỗ nào mà bất tiện chỗ nào, chắc là còn nhiều lắm. Chắc là mình phải xin mời Dung trở lại với chương trình thêm nhiều lần nữa nếu Dung có thời gian ha. Và hẹn tất cả các bạn trên chương trình này. Ngoài giáo sư Charles Cường Nguyễn là người thường xuyên trả lời những cái câu hỏi về du học hoặc là về học bổng cho các bạn, thì cũng có một cái người bạn, không chỉ Dung mà còn nhiều du học sinh khác ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ sẽ tới đây với chương trình này để giải đáp cho các bạn những kinh nghiệm thực tế từ chính những người đi trước, người thật việc thật. Các bạn muốn hỏi bất cứ cái gì, ăn uống giặt giũ, bất cứ những vấn đề nào mà các bạn quan tâm, băn khoăn lo ngại, bây giờ tôi sắp đi xa, tôi xa nhà thì tôi cần có những cái câu hỏi như thế nào cần giải đáp, thì chương trình sẵn sàng mang đến cho các bạn những cái câu giải đáp từ những bạn du học sinh đang học tập ở đây. Và đây là những người bạn rất là thành công và đã có những cái kinh nghiệm vượt khó rồi và đã thành công rồi. Trà My cảm ơn Phương Dung rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại bạn trong những chương trình tới nữa.
Cảm ơn
giáo sư Charles Cường Nguyễn một lần nữa. Hôm nay không có kịp để trả lời tất cả những cái câu hỏi về du học và học bổng ở đây gửi tới giáo sư, thì Trà My xin hẹn các bạn là tuần tới hoặc là tuần sau nữa. Mình sẽ có thời gian, từ từ mình sẽ trả lời hết tất cả. Vâng, các bạn đừng lo nha. Mỗi buổi tối thứ hai 10:30 tới 11 giờ giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12 giờ giờ trưa miền Đông Hoa Kỳ. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Trà My cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Thân chào các bạn.
Chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới đây tham dự một hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng tại Đan Mạch với các thành viên của Liên minh Toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo để thảo luận về cách thức đánh bại tổ chức này. Trong một cuộc họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Mattis nói, chúng ta sẽ gia tăng cường độ cuộc chiến này hơn nữa và giải phóng những người chịu thống khổ dưới sự chiếm đóng tàn bạo của Daesh và những đe dọa khủng bố của kẻ thù chúng ta tại châu Âu và những nơi khác. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen mô tả nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo là một trong những ưu tiên cao nhất của Đan Mạch và đồng ý gia tăng đều đặn ngân sách quốc phòng của nước này để trợ giúp cho chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo đã mất hơn một nửa lãnh thổ tại Iraq và Syria. Tại Afghanistan, kẻ thù đã mất khoảng 2/3 sức mạnh. Hơn nữa, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vừa mới loan báo cái chết của Sheikh Abdul Hasib, một lãnh tụ của ISIS Khorasan, một chi nhánh của nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan. Bộ trưởng Mattis nói, trong chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo của chúng ta đã giáng một đòn đáng kể, giết chết một lãnh tụ của tổ chức này. Bộ trưởng Mattis dè dặt nói thêm là cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo cũng là một vấn đề nhân đạo, nơi người dân vô tội đang sống hiện nay, đôi khi bị nhà nước Hồi giáo cưỡng bách phải ở lại chiến trường. Chúng ta làm mọi việc nhân đạo có thể được để hạn chế sự thống khổ và thiệt hại của những người dân vô tội này. Bộ trưởng Mattis nói một khi đe dọa của nhà nước Hồi giáo được chế ngự, công tác tái thiết thực sự bắt đầu để ngăn ngừa tổ chức khủng bố khác thế chỗ. Và chúng ta làm việc này như thế nào? Chúng ta phải phục hồi các dịch vụ của chính phủ, và điều này có nghĩa là chúng ta phải cùng nhau làm việc. Bộ trưởng Mattis nói, nhà nước Hồi giáo đã gây những thiệt hại khủng khiếp. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ cam kết làm việc với các đồng minh để đánh bại nhà nước Hồi giáo tại những nơi nào tổ chức này tìm cách bám rễ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4:30 đến 5:00 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tòng An Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.